Bây giờ tân mẫu của Như Lai là Ma Gia dẫn các thiên nữ đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên và bạch: cách biệt lâu lắm mới được phụng hầu, nay Thế Tôn đến đây thật là đại hạnh. Tôi hằng mong mỏi nhớ tưởng gặp Phật, hôm nay Thế Tôn mới đến. Sau khi thánh mẫu Ma Gia đảnh lễ sát chân ngồi qua một bên, Thích Đề Hoàng Nhân cũng đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Chư thiên trời Tam Thập Tam cũng đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi chúng chư thiên thấy Như Lai thì ở đó thiên chúng tăng ít, Atula tổn giảm. Bây giờ Thế Tôn lần lượt thuyết cho chúng chư thiên kia các đề tài vi diệu, là luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, dâm là sự nhơ xấu, giải thoát là an lạc. Thế Tôn khi thấy tâm ý chúng chư thiên khai mở, dư pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết là khổ tập tận đạo, Ngài cũng khắp vì chư thiên mà nói hết. Mọi người ngay trên chỗ ngồi giết sạch bụi nhơ, được bắt pháp trong sạch. Lại có 18 ức thiên nữ thấy được dấu đạo, 36.000 thiên chúng được bắt pháp trong sạch. Khi ấy mẹ Như Lai từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi trở vào trong cung. Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật: nay con phải dùng loại thức ăn gì cúng bữa ăn Như Lai? Là dùng thức ăn cõi người hay thức ăn tự nhiên của cõi trời? Thế Tôn bảo: hãy dùng thức ăn cõi người mà dọn bữa cho Như Lai. Vì sao vậy? Vì thân ta sinh ở nhân gian, lớn lên ở nhân gian, thành Phật ở nhân gian. Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: thưa dân bạch Thế Tôn. Thích Đề Hoằng Nhân lại bạch Phật: theo thời tiết trên trời hay thời tiết nhân gian? Thế Tôn bảo: theo thời tiết nhân gian. Đáp: thưa dân bạch Thế Tôn. Lúc ấy Thích Đề Hoằng Nhân dùng thức ăn cõi người và lại y theo thời tiết cõi người dọn bữa ăn cho Như Lai. Bây giờ các trời Tam Thập Tam nói với nhau: nay chúng ta mới thấy Như Lai ăn cơm suốt cả ngày. Lúc ấy Thế Tôn bèn nghĩ: nay ta phải nhập tam muội như vậy, muốn cho chư thiên tiến thì tiến, muốn cho chư thiên lui thì lui. Rồi Thế Tôn liền nhập tam muội này, khiến cho chư thiên tiến lui tùy theo thời thích hợp. Bây giờ bốn bộ chúng ở nhân gian lâu lắm không thấy Như Lai, liền đến chỗ A Nan, bạch A Nan: nay Như Lai đang ở đâu? Chúng con mong mỏi muốn được gặp. A Nan đáp: chúng tôi lại cũng không biết Như Lai đang ở đâu. Lúc ấy vua Bà Tư Nặc, vua Ưu Điện cùng đến chỗ A Nan hỏi A Nan: hôm nay Như Lai đang ở đâu? A Nan đáp: đại vương, tôi cũng không biết Như Lai đang ở đâu. Hai vua vì nhớ muốn gặp Như Lai nên sinh ra bệnh khổ. Bây giờ quần thần chỗ vua Ưu Điện tâu vua: đại vương nay mắc bệnh gì? Vua bảo: ta vì u sầu thành bệnh. Quần thần tâu vua: đại vương u sầu chuyện gì mà thành bệnh vậy? Vua này đáp: vì không thấy Như Lai, nếu không gặp lại Như Lai chắc ta chết mất. Lúc này quần thần suy nghĩ: phải tìm phương tiện gì để vua Ưu Điện không chết? Chúng ta nên làm hình tượng Như Lai. Bây giờ quần thần tâu vua: chúng tôi muốn làm hình tượng Phật để có thể cung kính thừa sự đảnh lễ. Khi nghe những lời này xong, vua vui mừng hớn hở không tự chế được, liền bảo quần thần: lành thay, những lời của các khanh thật tuyệt diệu. Quần thần tâu vua: nên dùng báu vật gì để làm hình tượng Như Lai? Lúc ấy vua liền ra lệnh cho các tượng sư kỹ xảo trong đất nước, bảo họ rằng: nay ta muốn làm hình tượng. Các tượng sư kỹ xảo khéo đáp: thưa dân đại vương. Vua Ưu Điền liền dùng gỗ chiên đàn ngưu đầu làm hình tượng Như Lai, cao 5 thước. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc nghe vua Ưu Điền làm tượng Như Lai cao 5 thước để cúng dường. Vua Ba Tư Nặc lại triệu mời các tượng sư khéo trong nước tới và bảo: nay ta muốn tạo hình tượng Như Lai, các khanh hãy làm cho xong ngay. Vua Ba Tư Nặc nghĩ như vậy: nên dùng báu vật gì để làm hình tượng Như Lai? Lát sau lại nghĩ: thân hình Như Lai có màu vàng như thiên kim, nay nên dùng vàng để tạo hình tượng Như Lai. Vua Ba Tư Nặc liền dùng vàng rồng Tử Ma làm hình tượng Như Lai cao 5 trượng. Bây giờ trong Di Phù Đề mới có 2 hình tượng Như Lai. Lúc ấy chúng bốn bộ đến chỗ A Nan, bạch với A Nan: chúng còn mong mỏi nhớ nghĩ đến Như Lai, muốn được trông thấy Ngài. Ngày hôm nay Như Lai đang ở đâu vậy? A Nan đáp: chúng tôi cũng lại không biết Như Lai đang ở đâu. Nhưng nay chúng ta hãy đến chỗ A Na Luật để hỏi ý nghĩa này. Vì sao vậy? Tôn giả A Na Luật có thiên nhãn bậc nhất, trong sạch không tì vết. Ngài dùng thiên nhãn thấy 1.000 cho đến 3.000 đại thiên thế giới, Ngài có thể thấy biết hết. Chúng bốn bộ cùng A Nan đến chỗ A Na Luật, bạch A Na Luật: Hôm nay chúng bốn bộ đến gặp tôi, hỏi tôi về việc ngày nay Như Lai đang ở đâu. Cúi xin tôn giả dùng thiên nhãn xem Như Lai đang ở đâu. Lúc ấy tôn giả A Na Luật đáp: các vị hãy chờ một lát, nay tôi cũng muốn xem Như Lai đang ở đâu. Lúc ấy A Na Luật ngồi ngay ngắn, giữ niệm trước mặt, dùng thiên nhãn tìm khắp Diêm Phù Đề mà không thấy Như Lai, lại dùng thiên nhãn quan sát khắp Cù Gia Ni, Phất Du Đại, Quốc Đơn Diệt mà vẫn không thấy, lại quan sát Tứ Thiên Dương, Tam Thập Tam Thiên, Diễm Thiên, Đầu Xuất Thiên, Tha Quá Tự Tài Thiên cho đến Phạm Thiên mà vẫn không thấy, lại quan sát 1000 Diêm Phù Đề, 1000 Cù Gia Ni, 1000 Quốc Đơn Diệt, 1000 Phất Du Đại, 1000 Tứ Thiên Dương, 1000 Diễm Thiên, 1000 Đâu Xuất Thiên, 1000 Tha Quá Tự Tài Thiên, 1000 Phạm Thiên cũng không thấy Như Lai. Lại quan sát 3000 Đại Thiên Quốc Độ cũng không thấy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy nói với A Nan: tôi đã quan sát khắp 3000 Đại Thiên Quốc Độ mà vẫn không thấy Thế Tôn. Lúc ấy A Nan và bốn chúng đều ngồi im lặng. A Nan nghĩ: Như Lai sẽ không nhập Niết Bàn chứ? Bây giờ trên trời Tam Thập Tam chư thiên bảo nhau: chúng ta đã được thiện lợi, quý nguyện bảy Phật thường hiện ở đời để trợ dần người được nhiều lợi ích. Có vị thiên nói chỉ đến bảy Phật, chỉ cần 6 Phật, điều này cũng đã quá tốt lành. Hoặc có thiên tử nói chỉ cần có 5 hoặc 4 Phật, hoặc nói 3 hoặc nói 2 Phật xuất hiện ở đời thì cũng nhiều lợi ích. Lúc ấy Thích Đề Hoằng Nhân bảo chư thiên: nói chi bảy Phật cho đến 2 Phật, chỉ duy trì Phật Thích Ca ở đời lâu dài thì đã được nhiều lợi ích. Bây giờ ý Như Lai muốn chư thiên đến thì chư thiên liền đến, ý muốn chư thiên đi thì chư thiên liền đi. Lúc ấy chư thiên trời Tam Thập Tam nói với nhau: vì sao Như Lai ăn suốt cả ngày vậy? Khi ấy Thích Đề Hoằng Nhân nói với chư thiên trời Tam Thập Tam: hiện tại Như Lai thọ thực theo thời tiết ở dân gian, không theo thời tiết trên trời. Bây giờ Thế Tôn đã trải qua 3 tháng ở trên trời. Thế Tôn nghĩ: chúng bốn bộ người Diêm Phù Đề không gặp ta đã lâu, rất có lòng tưởng nhớ khác trông. Nay ta nên xả thần túc cho các thanh văn biết Như Lai đang ở trời Tam Thập Tam. Rồi Thế Tôn liền xả thần túc. Lúc ấy A Nan đến chỗ A Na Luật, bạch với A Na Luật: hôm nay bốn bộ chúng khác trông muốn gặp Như Lai, nhưng Như Lai nay không diệt độ chăng? Lúc ấy A Na Luật bảo A Nan: hôm qua có vị thiên đến chỗ tôi báo Như Lai đang ở trong giảng đường thiện pháp trên trời Tam Thập Tam. Nay thầy hãy đợi một chút, tôi muốn quan sát hiện Như Lai đang ở đâu. Rồi tôn giả A Na Luật liền ngồi kiết dạ, chánh thân chánh ý, tâm không lay động, dùng thiên nhãn quan sát trời Tam Thập Tam. Thấy Thế Tôn đang ngồi trên phiến đá rộng 1 do tuần. A Na Luật liền xuất định nói với A Nan: Như Lai hiện ở trời Tam Thập Tam đang thuyết pháp cho mẹ. Lúc ấy A Nan và chúng bốn bộ vui mừng hớn hở không tự chế được. A Nan hỏi chúng bốn bộ: ai có thể đến trời Tam Thập Tam thăm hỏi Như Lai? A Na Luật đáp: tôn giả Mục Điên của thần thông đệ nhất, mong tôn giả dùng thần lực đi thăm hỏi Phật. Chúng bốn bộ bạch Mục Liên: hôm nay Như Lai ở trời Tam Thập Tam, cúi xin tôn giả đem danh tánh chúng bốn bộ thăm hỏi Như Lai và trình nghĩa này lên bạch Như Lai. Thế Tôn đắc đạo trong Diêm Phù Đề tại thế gian, xin quái thần phước tất trở về lại thế gian. Mục Liên đáp: tốt lắm các hiền giả. Lúc ấy Mục Liên nhận lời dạy chúng bốn bộ, trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay đã bay lên trời Tam Thập Tam đến chỗ Thế Tôn. Khi ấy Thích Đề Hoằng Nhân và chư thiên trời Tam Thập Tam từ xa thấy Mục Liên đến, mọi người nghĩ như vậy: đúng là sứ giả tăng hay sẽ là sứ giả các vua? Chư thiên đều đứng dậy nghênh đón và nói: lành thay tôn giả. Từ xa Mục Liên thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số người, bèn nghĩ thầm: Thế Tôn ở tại cõi trời cũng vẫn bị quấy rầy. Mục Liên đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Bây giờ Mục Liên bạch Phật: Thế Tôn, chúng bốn bộ hỏi thăm Như Lai sống có được nhẹ nhàng, đi đứng mạnh khỏe không, và bạch việc này: Như Lai sanh trưởng trong cõi Diêm Phù Đề, đắc đạo tại thế gian, cúi xin Thế Tôn trở về lại thế gian. Bốn chúng khác trong muốn được gặp Thế Tôn. Thế Tôn bảo: mong cho chúng bốn bộ tiến tu đạo nghiệp không mệt mỏi. Thế nào Mục Liên, chúng bốn bộ du quá có cực nhọc không, không có kiện tụng phải không? Ngoại đạo dị học không xúc nhiễu chăng? Mục Liên đáp: chúng bốn bộ hành đạo không có mệt mỏi. Nhưng này Mục Liên, lúc nãy ông nghĩ rằng Như Lai ở đây vẫn bị quấy rầy, việc này không phải vậy. Vì sao vậy? Vì thời gian ta thuyết pháp không kéo dài lâu, nếu ta nghĩ muốn chư thiên đến thì chư thiên liền đến, ta muốn chư thiên không đến, chư thiên không đến. Mục Liên, ông hãy trở về thế gian, 7 ngày nữa Như Lai sẽ đến cạnh hồ nước lớn, nước Tăng Ca Thi. Lúc ấy, trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, Mục Liên đã trở về vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, đến gặp bốn chúng, nói với họ: các hiền giả nên biết, 7 ngày nữa Như Lai sẽ đến cạnh hồ nước lớn, nước Tăng Ca Thi, Diêm Phù Đề. Sau khi chúng bốn bồ nghe những lời này xong, vui mừng hớn hở, không tự chế được. Vua Ba Tư Nặc, Ưu Điền, Ác Sanh, Ưu Đà Diên, Tần Bà Sa La nghe tin 7 ngày nữa Như Lai sẽ đến cạnh hồ nước lớn nước Tăng Ca Thi, vui mừng hớn hở, không tự chế được. Dân chúng nước Tỳ Xá Ly, dòng họ Thích Ca Tỳ La Vệ, dần dần câu Di La Diệt nghe Như Lai sẽ đến cõi Diêm Phù Đề, nghe xong vui mừng hớn hở, không tự chế được. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc tập hợp 4 bộ binh đến cạnh hồ nước này để gặp Thế Tôn. Lúc ấy 5 vị vua đều tập hợp binh chủng đến chỗ Thế Tôn, muốn được hầu thăm Như Lai. Dân chúng dòng họ Thích ở Ca Tỳ La Vệ đều đến chỗ Thế Tôn, cùng chúng 4 bộ cũng đều đến chỗ Thế Tôn, muốn được gặp Thế Tôn. Bấy giờ là ngày đầu 7 ngày, Thích Đề Hoàng Nhân bảo Thiên Tử Tự Tại: hôm nay từ đỉnh núi Tu Di đến hồ nước Tăng Ca Thi, ông hãy làm 3 con đường, ta quan sát Như Lai sẽ không dùng thần túc trở về Diêm Phù Đề. Thiên Tử Tự Tại đáp: việc này rất hay, đúng lúc ấy tôi sẽ làm xong ngay. Thiên Tử Tự Tại làm 3 con đường bằng vàng, bạc và thủy tinh. Con đường vàng ở giữa, đường thủy tinh một bên và đường bạc một bên, hai bên hóa ra cây vàng. Trong thời gian 7 ngày ấy, các vị chư thiên thần diệu đều đến nghe pháp. Bấy giờ Thế Tôn thuyết pháp cho hàng nghìn vạn chúng trước sau vây quanh, thuyết về khổ của 5 thủ quẩn. Sao gọi là 5? Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sao gọi là sắc quẩn? Đó là thân do 4 đại, là sắc được tạo bởi 4 đại. Đó gọi là sắc quẩn. Sao gọi là thọ quẩn? Đó là cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ không khổ không lạc. Đó gọi là thọ quẩn. Sao gọi là tưởng quẩn? Đó là sự tụ hội của 3 thời. Đó gọi là tưởng quẩn. Sao gọi là hành quẩn? Đó là thân hành, khẩu hành, ý hành. Đó gọi là hành quẩn. Sao gọi là thức quẩn? Đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đó gọi là thức quẩn. Sao gọi là sắc? Sắc bao gồm lạnh cũng là sắc, nóng cũng là sắc, đói cũng là sắc, khát cũng là sắc. Sao gọi là thọ? Thọ là giác biết. Giác biết vật gì? Giác biết khổ, giác biết lạc, giác biết không khổ không lạc. Đó gọi là giác biết. Sao gọi là tưởng? Tưởng cũng là biết. Đó là biết sanh, vàng, đỏ, trắng, biết khổ, biết lạc. Đó gọi là biết. Sao gọi là hành? Nó tác thành nên gọi nó là hành. Tác thành những gì? Hoặc thành hành vi ác, hoặc thành hành vi thiện, cho nên gọi là hành. Sao gọi là thức? Thức là phân biệt nhận biết phải hay không phải, cũng nhận biết các gì. Đó gọi là thức. Các thiên tử nên biết, có 5 thủ quẩn này là biết có 3 đường: ác đạo, thiên đạo và nhân đạo. 5 thủ quẩn này diệt, biết là có đạo niết bàn. Khi Phật nói pháp này cho các vị trời, có 6 vạn người trên trời được bắt pháp trong sạch. Sau khi thuyết pháp xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đến đỉnh núi Tu Di nói kệ này: các người hãy siêng học nơi Phật pháp thánh chúng, diệt đường đến tử vong như dùng mốc dạy voi. Những ai không biến giác ở trong chánh pháp này, người ấy giết sinh tử, không có nguồn gốc khổ. Thế Tôn nói kệ này xong, bèn đi đến con đường giữa. Khi ấy Phạm Thiên trên con đường bạc phía bên hữu Như Lai, Thích Đề Hoàng Nhân trên con đường thủy tinh bên trái. Chư thiên chúng ở giữa hư không rải qua, đốt hương, sướng kỹ nhạc, giúp vui cho Như Lai. Bây giờ Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc nghe Như Lai hôm nay sẽ đến cạnh hồ trong nước Tăng Ca Thi ở Diêm Phù Đề. Cô suy nghĩ như vậy: chúng 4 bộ, quốc vương, đại thần, nhân dân trong nước, không ai là không đến. Nếu ta bằng thường pháp đến thì điều này chẳng thích hợp. Nay ta phải hiện thành hình dung chuyển luân thánh vương đến gặp Thế Tôn. Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc liền ẩn hình hiện thành chuyển luân thánh vương đầy đủ 7 báo, như là bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, Châu báu, ngọc nữ báu, điển binh báu, kho tàng báu. Trong lúc đó, tôn giả Tu Bồ Đề đang giá y tại một mé núi trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành La Duyệt. Tu Bồ Đề nghe Thế Tôn hôm nay về đến Châu Diêm Bồ Đề, thầm nghĩ: chúng bốn bộ không ai là không đến gặp, nay ta cũng nên đến thăm hỏi, lễ bái Như Lai. Tôn giả Tu Bồ Đề liền ngưng việc giá y, rời chỗ ngồi đứng dậy, chân phải vừa chạm đất, tức thì ngài lại nghĩ: thân hình Như Lai đó, cái gì là Thế Tôn? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý chăng? Người mà ta đến gặp lại là đất, nước, lửa, gió chăng? Hết thảy các pháp đều rỗng không gián lặng, không tạo, không tác, như những gì Thế Tôn đã nói kệ. Nếu ai muốn lễ Phật và các bậc tối thắng, quẩn, xứ, giới, các loại đều phải quán vô thường. Phật quá khứ xa xưa cho đến Phật tương lai cùng chư Phật hiện tại, tất cả đều vô thường. Nếu ai muốn lễ Phật quá khứ và tương lai hoặc ở trong hiện tại, phải quán nơi pháp không. Nếu ai muốn lễ Phật quá khứ và tương lai hoặc ở trong hiện tại, nên xét nơi vô ngã. Trong đây không có ngã, không có mạng, không có con người, không có tạo tác, cũng không hình dung, có dạy, có truyền. Các pháp thảy đều không tịch. Cái gì là ngã? Cái ta là không chủ. Này ta quy mạng tụ chân pháp. Rồi tôn giả Tu Bồ Đề liền ngồi giá y trở lại. Lúc ấy tỳ kheo ni U Bát Qua Sắc quá thành chuyển luân thánh dương, bảy báo dẫn đường đi đến chỗ Thế Tôn. Năm vua từ xa trông thấy chuyển luân thánh dương đến, vui mừng hớn hở không tự chế được, từ nói với nhau: thật là kỳ diệu hiếm có, thế gian xuất hiện có hai trân bảo là Như Lai và chuyển luân thánh dương. Bây giờ Thế Tôn dẫn hàng vạn thiên chúng từ trên đỉnh núi Tu Di xuống đến cạnh hồ nước. Thế Tôn đưa chân dẫm lên đất, ngay khi ấy khiến 3.000 đại thiên thế giới này chấn động sáu cách. Chuyển luân thánh dương quá hiện, từ từ đi đến chỗ Thế Tôn. Vua các nước nhỏ và nhân dân tất cả đều tránh ra. Khi đã đến gần Thế Tôn, chuyển luân thánh dương quá giả liền hiện nguyên hình là tỳ kheo ni và đảnh lễ sát chân. Năm vị vua thấy vậy đều than thở bảo nhau: hôm nay chúng ta thật có sự mất mát. Chúng ta đáng ra được gặp Như Lai trước tiên, nhưng nay thì tỳ kheo ni này đã gặp trước. Tỳ kheo ni đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi bạch Phật rằng: nay con đảnh lễ đấng tối thắng, hôm nay con được hầu thăm trước tiên. Con là tỳ kheo ni U Bát Qua Sắc, đệ tử của Như Lai. Khi ấy Thế Tôn nói kệ này: nghiệp lành nhờ lễ trước, hơn hết không ai bằng. Cửa giải thoát không vô, đó là nghĩa lễ Phật. Nếu ai muốn lễ Phật tương lai và quá khứ, hãy quán pháp không vô, đó là nghĩa lễ Phật. Khi ấy năm vua và nhân dân nhiều không thể đếm xuể đến chỗ Thế Tôn, mỗi vị đều tự xưng danh hiệu: con là Ba Tư Nặc, vua nước Ca Thi; con là Ưu Điện, vua nước Bạc Sai; con là Ác Sanh, vua của nhân dân Ngũ Đô; con là Ưu Đà Diên, vua nước Nam Hải; con là Tần Bà Sa La, vua nước Ma Kiệt Đà. Lúc ấy nhân dân trong khoảng 11 na thuật cùng chúng bốn bộ và những gia chủ tối tôn, cả thảy là 1.250 người đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Bây giờ vua Ưu Điền ôm tượng bằng ngu đầu chiên đàn trong tay và nói kệ với Như Lai: con có gì muốn hỏi? Từ bi hộ hết thảy, người tạo hình tượng Phật được những phước đức gì? Bây giờ Thế Tôn lại dùng kệ đáp: đại dương hãy lắng nghe, ta giảng nghĩa ít nhiều. Người tạo hình tượng Phật này chỉ nói sơ lược: trước nhất mắt không hư, sao có được thiên nhãn phân biệt rõ trắng đen? Đức tạo hình tượng Phật, hình dốc sẽ hoàn hảo, ý chính không mê lầm, thế lực hơn người thường. Người tạo hình tượng Phật hẳn không đọa được ác, khi chết sẽ lên trời, ở đó làm thiên dương, phước làm hình tượng Phật. Phước khác không thể kể, phước kia khó nghĩ bàn, tiếng tốt vang bốn phương, phước tạo hình tượng Phật. Lành thay, lành thay, đại dương làm được nhiều lợi ích cho trời người mong chờ. Lúc ấy vua Ưu Điền vô cùng sung sướng. Bây giờ Thế Tôn vì chúng bốn bộ và năm vua nói về diệu luận, luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sanh thiên. Dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là tai họa lớn, giải thoát là di diệu. Khi Thế Tôn đã thấy tâm ý chúng bốn bộ đã được khai mở, như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyết là khổ tập tận đạo, ngài cũng vì họ mà nói: Bây giờ ngay trên chỗ ngồi hơn 6 vạn trời người dân, giết sạch Trần Cấu, được mất pháp trong sạch. Bây giờ năm vua Bạch Thế Tôn, nơi này là phước tối diệu, là đất thiên, nên Như Lai mới từ trời đâu xuất xuống thuyết pháp tại đây. Nay chúng con muốn kiến lập nơi này, khiến vĩnh viễn không còn bị mục nát. Thế Tôn bảo: Này năm vua, các ông hãy xây dựng thần tự ở nơi này, đời đời hưởng phước, không bao giờ hư hoại. Các vua thưa: Phải xây dựng thần tự như thế nào? Bây giờ Thế Tôn duỗi bàn tay phải, từ trong đất xuất hiện chùa Ca Diếp Như Lai. Nhìn năm vua mà bảo: Muốn tạo thần tự, hãy theo pháp này. Lúc ấy năm vua liền khởi xây đại thần tự ở nơi này. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Tùy tùng của các Như Lai hằng xa trong quá khứ, nhiều ít cũng như hôm nay không khác. Ngay cả tùy tùng của hằng xa chư Phật trong tương lai nhiều ít cũng như hôm nay không khác. Này, kinh này đặt tên là Du Thiên Pháp Bổn. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Chúng bốn bộ và năm vua, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.